Nơi, em cho phép anh vào kiểm tra chứ? Tôi tránh sang bên, chỉ kiểm tra kết cấu, đừng chuyển sách khi chưa hỏi tôi. Được, cách anh hỏi khiến tôi vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu. Ngày trước, Hoài Cẩn chưa bao giờ cần xin phép để bước vào tiệm. Anh biết chìa khóa dự phòng nằm dưới chậu hoa, biết ngăn nào có bánh quế bà Tần giấu trẻ con, thậm chí biết tôi thường ngồi ở bậc thang thứ ba khi buồn. 3 năm xa cách đã biến từng thói quen thành một ranh giới phải gọi tên. Kho sau chật đến mức hai người tránh nhau cũng khó. Tôi lập danh mục từng thùng sách, còn anh đánh dấu vị trí nứt trên sơ đồ. Khi tôi định kéo một hòm từ sát tường, Hoài Cẩn đưa tay ra rồi dừng giữa chừng. Hòm đó nào? Tôi biết. Anh giữ một đầu được không? Tôi gật đầu. Chúng tôi cùng nhấc, không ai giành phần của người kia. Dưới hòm là một hộp gỗ nhỏ phủ bụi. Bên trong có hơn 100 thẻ mượn rách cũ, mỗi thẻ đóng hình chim én xanh ở góc phải. Tôi nhặt một tấm lên. Tên người mượn đã nhòe, nhưng mặt sau ghi bằng bút chì. Đọc xong thì kể cho em nghe kết thúc. Nét chữ là của tôi năm 12 tuổi. Hoài Cẩn nhìn thấy, khóe môi hơi cong. Em không bao giờ chịu đọc đoạn buồn. Còn anh luôn kể khác đi. Vì em khóc rất lâu. Tôi khóc vì anh kể dở. Câu đáp bật ra tự nhiên đến mức cả hai cùng im lặng. Trong một nhịp ngắn, căn kho trở lại thành nơi chúng tôi từng ngồi sát nhau giữa mùi giấy cũ. Rồi tiếng máy đo báo động kéo tôi về hiện tại. Hoài Cẩn chỉ lên trần. Độ ẩm ở góc xà cao hơn mức an toàn. Anh giải thích bằng những từ đơn giản. Nếu mưa tiếp tục, phần gỗ đã mục có thể võng xuống. Chúng tôi phải chuyển sách khỏi khu vực đó trước tối. Tôi gọi người của thư viện. Tôi nói, họ có thể đến kịp không? 3 giờ chiều, anh có 2 đồng nghiệp đang ở gần đây, nhưng họ chỉ tham gia nếu em.